Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, theo các nhà chú giải Kinh Thánh thì dụ ngôn về người quản gia bất lương chúng ta vừa nghe trong bài Tin Mừng là một trong những dụ ngôn khó hiểu nhất của bốn sách Tin Mừng. Thật vậy, trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Amos cho chúng ta biết Thiên Chúa chống lại những kẻ dùng tiền bạc để mua lấy người cơ bản. Còn trong bài Tin Mừng thì Đức Giêsu lại cho chúng ta hay: hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè. Trước cách hành xử của người quản gia bất lương, ông chủ khen anh ta đã hành động khôn khéo. Và Đức Giêsu muốn các môn đệ cũng như tất cả chúng ta hãy học nơi người quản gia bất lương ấy. Như vậy, chẳng lẽ Đức Giêsu, một người luôn kêu gọi người ta sống lương thiện và công chính, lại khen ngợi một kẻ bất chính sao? Chẳng lẽ Đức Giêsu lại kêu gọi và cổ võ chúng ta sống bất chính hay sao? Người quản gia bị tố cáo là bất lương, là phung phí của cải, phung phí tài sản của chủ mình. Nhưng chúng ta không biết chính xác anh ta bất lương và phung phí trong chuyện gì. Chúng ta cũng không biết chính xác anh ta bất lương và phung phí đến mức như thế nào. Chúng ta chỉ biết rằng khi lâm vào cảnh khốn khó, bị mất việc, đời sống nghèo khổ bấp bênh, quốc đất thì không nổi, ăn mày lại hổ ngươi, thì anh ta liền khôn khéo phản ứng mau lẹ và rất dứt khoát. Nhiều người cho rằng việc anh ta hướng dẫn các con nợ viết biên nhận là một hành vi bất lương. Bởi lẽ thay vì yêu cầu các con nợ viết đầy đủ số nợ thì anh ta lại bảo họ viết bớt đi. Thật ra vào thời Đức Giêsu, ở Palestine cũng như ở vùng cận đông, các quản gia không được trả lương, nên khi toàn quyền thay mặt chủ để giao dịch làm ăn buôn bán, họ được phép cho vay lấy lãi và họ được quyền hưởng phần lãi suất đó. Và thời ấy, mức lãi suất cho vay trung bình là từ 20% đến 100% một năm. Nhiều người trong chúng ta cho rằng mức lãi suất như thế là quá cao, là cắt cổ. Nhưng thật ra, trong làm ăn buôn bán, mức lãi suất như thế không phải là quá cao. Thử so sánh với mức lãi suất tự do trong nền kinh tế thị trường Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy, để làm ăn buôn bán, nhiều người cho vay và chấp nhận vay với lãi suất từ 5 đến 10% một tháng. Nếu nhân lên một năm 12 tháng thì chúng ta thấy mức lãi suất sẽ là 60 cho tới 120% một năm. Như thế có nghĩa là cao hơn nhiều so với mức lãi suất của miền cận đông xưa. Điều đặc biệt đối với miền cận đông xưa là thông thường khi làm biên nhận thì số lãi suất này được cộng chung với số vốn cho vay. Nghĩa là biên nhận chỉ ghi một số nợ gồm cả vốn lẫn lời. Như vậy, chúng ta thấy khi số nợ 100 thùng dầu ô liu viết thành 50 thì không có nghĩa là anh ta bớt của ông chủ 50 thùng, nhưng là Trong thực tế, con nợ chỉ mắc nợ ông chủ có 50 thùng dầu ô liu mà thôi. Còn 50 thùng kia là phần lãi suất, tức là mức lãi suất ở 100% một năm. Và cũng vậy, khi số nợ 1.000 dạ lúa được viết thành 800, thì không có nghĩa là anh ta bớt của chủ 200 dạ lúa, nhưng là trong thực tế, con nợ chỉ mắc nợ ông chủ có 800 dạ lúa mà thôi. Còn 200 dạ kia là phần lãi, tức là lãi suất ở mức 25% một năm. Như thế, người quản gia không gây thiệt hại cho ông chủ. Anh chỉ bớt số lãi suất, bớt số hoa hồng mà lẽ ra anh được hưởng mà thôi. Và nhờ dám chấp nhận hy sinh một số lợi nhuận ngắn hạn như vậy, anh đã biến những con nợ của ông chủ thành những người chịu ơn anh, để chính những người này sẽ đón tiếp anh lâu dài khi anh bị mất chức quản gia. Vì thế, anh đã được ông chủ khen là sáng suốt và biết khôn ngoan tiền liệu. Kính thưa cộng đoàn, là Kitô hữu, là môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi sống và hành động một cách khôn ngoan sáng suốt y như vậy. Theo Đức Giêsu, chúng ta có thể học nơi con cái của thế gian trong việc phân tích kỹ lưỡng hoàn cảnh, suy nghĩ chín chắn và có cách ứng xử phù hợp. Chúng ta cần khôn khéo trong cách sử dụng của cải vật chất, vốn là những tiền của bất chính, để tạo lấy bạn bè, những người sẽ đón rước chúng ta vào nơi ở vĩnh cửu. Như vậy, chúng ta thấy trọng tâm của bài tin mừng hôm nay không phải là vấn đề lương thiện hay bất lương, nhưng chính là sự sáng suốt và khôn ngoan tiên liệu. Khôn ngoan tiên liệu để chúng ta có được hạnh phúc đời đời. Tóm lại, kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài dụ ngôn hôm nay không nói về sự độc hại của tài sản vật chất, cũng không chuẩn nhận cho sự bất lương của người quản gia kia, nhưng dụ ngôn nhắm đến sự khôn khéo của người quản gia ấy khi anh biết cách sử dụng phần của cải thuộc về mình để lo cho tương lai của chính mình, lo cho hạnh phúc lâu dài của chính bản thân anh. Như thế, người quản gia bất lương đã trở thành điển hình cho các Kitô hữu chúng ta về sự sáng suốt và khôn khéo trong việc sử dụng của cải vật chất. Đối diện với nước trời đang đến, người Kitô hữu chúng ta cũng cần biết khôn ngoan đánh giá tình hình và xoay sở hợp lý để có thể sử dụng của cải mà mua lấy bạn hữu và nước trời, mua lấy hạnh phúc vĩnh cửu. Xin Đức Giêsu chúc lành và hướng dẫn tất cả chúng ta trong việc chúng ta sử dụng tiền của, trong việc chúng ta sử dụng tài sản ở thế gian này.